Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 12 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2007. Kế đó là các đề mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô. Cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Năm hôm qua, 14 tháng 12, tại Vatican, đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Tổng Giám mục Chính thống giáo Hy Lạp Christodoulos, Tổng Giám mục của Athena và toàn Hy Lạp. Đây là lần đầu tiên một vị đứng đầu Chính thống giáo Hy Lạp chính thức viếng thăm tòa thánh sau cuộc đại ly giáo vào năm 1054. Sau cuộc gặp gỡ, hai vị, tức Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Tổng Giám mục Christodoulos, đã cùng ký một tuyên ngôn chung xác nhận quyết tâm theo đuổi con đường hiệp nhất Kitô giáo. Trong tuyên ngôn chung, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Tổng Giám mục Christodoulos đã xác nhận trách nhiệm chung để vượt qua trong sự thật và trong yêu thương vô số những khó khăn và những kinh nghiệm đau thương trong quá khứ. Hành trình tìm kiếm sự hiệp nhất Kitô trọn vẹn sẽ tăng cường tính chất khả tính của sứ điệp Kitô giáo trong một giai đoạn đầy những khó khăn xã hội và những kiếm tìm về thiêng liêng của nhiều người trong thời đại chúng ta. Đức Tổng Giám mục Christodoulos đã bắt đầu chuyến viếng thăm tòa thánh bằng cuộc thăm viếng đền thờ Thánh Phêrô, nơi Ngài đã cầu nguyện trước mộ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà Ngài đã gặp tại Athena vào năm 2001. Sau đó, Ngài đến dinh tông tòa để gặp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong diễn văn chào mừng, Đức Thánh Cha đã đề cập đến việc người Công giáo và các tín hữu chính thống giáo phải chia sẻ những nghĩa vụ bảo vệ những căn cội Kitô giáo của Âu Châu, đã hình thành lục địa này qua nhiều thế kỷ. Sự hợp tác đại kết, theo Đức Thánh Cha, là điều cần thiết trước sự gia tăng của thế tục hóa, chủ nghĩa tương đối và hư vô, là những điều đang mở đường cho các hình thái về hành vi và luật pháp phương hại phẩm giá bất khả nhượng của con người và đe dọa những định chế căn bản như hôn nhân. Tuyên ngôn chung đã liệt kê những lĩnh vực trong đó giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống có thể hợp tác để chống lại trào lưu thế tục hóa. Tuyên ngôn chung đã lên án những thí nghiệm trên con người mà không để ý gì đến phẩm giá của họ trong mọi giai đoạn của cuộc sống, từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Hai vị đã kêu gọi sự bảo vệ lớn hơn đối với nhân quyền, đã được đặt nền tảng trên phẩm giá của con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Các vị đã khích lệ các nỗ lực làm giảm tình trạng nghèo đói trong các nước đang phát triển, và kêu gọi sự bảo vệ hợp lý và trân trọng tài nguyên thiên nhiên, ngõ hầu quản trị các tài nguyên này đúng đắn, trong khi duy trì sự liên đới đặc biệt đối với những người đang chịu đói, và dành lại cho các thế hệ tương lai một trái đất thật sự có thể sống được cho mọi người. Một phát ngôn viên của Đức Tổng Giám mục Christodoulos cho biết, trong cuộc tiếp kiến riêng với Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Christodoulos đã xin Đức Thánh Cha trao lại cho Hy Lạp một di tích của đền thờ Parthenon đang được trưng bày trong Bảo tàng Viện Vatican. Được biết, đền thờ Parthenon đã được xây vào thế kỷ thứ Năm trước Chúa Giáng sinh, để thờ thần Athena Parthenos. Trong thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18, nhiều tàn tích của ngôi đền này, nay đã sụp đổ, đã được đưa ra nước ngoài và ngày nay đang được trưng bày tại nhiều bảo tàng viện ở Âu Châu. Vết tích quan trọng nhất đang được lưu giữ tại Bảo tàng viện Anh ở London. Trong những năm gần đây, chính quyền Hy Lạp đã muốn phục hồi lại những vết tích này nhưng không thành công. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Christodoulos đã đi thăm đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Tại đây, Ngài được xem những dây xích sắt đã xiềng Thánh Phaolô trong ngục tù Roma. Và sáng thứ Sáu hôm nay, Đức Tổng Giám mục Christodoulos đến cầu nguyện tại mộ Thánh Cyrilo, tại đền thờ Thánh Clemente, và viếng thăm đền thờ Đức Bà Cả, trước khi dự lễ trao bằng tiến sĩ danh dự tại Đại học Laterano. Ngài cũng viếng thăm đền thờ Thánh Gioan Laterano, và như vậy là hoàn thành cuộc hành hương kính viếng bốn đền thờ lớn tại Roma. Và sáng thứ Bảy ngày mai, Đức Tổng Giám mục Christodoulos sẽ có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Walter Kaspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô. Trước đó, vào ngày thứ Tư 13 tháng 12, hai vị, tức Đức Hồng Y Walter Kaspar và Đức Tổng Giám mục Christodoulos, đã gặp nhau trong bữa cơm tối do Đức Hồng Y Walter Kaspar khoản đãi Đức Tổng Giám mục. Tin đặc biệt từ Việt Nam, bức thư mục tử Giáng sinh và năm mới 2007 của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn. Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ và giáo dân thuộc gia đình giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Bình an, quà tặng của Thiên Chúa làm người. Giáng sinh và năm mới là thời gian người ta tặng quà cho nhau nhiều nhất, từ những cánh thiệp với những lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho đến những món quà người thân trao gửi cho nhau. Tất cả đều nói lên Giáng sinh và năm mới là mùa của quà tặng. Việc tặng quà này bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, Đấng đã tặng ban cho nhân loại món quà vô giá là chính người con chí ái của Ngài. Và cùng với người con đó, mở đầu là ơn bình an. Chính vì thế, cùng với các thiên thần, chúng ta hân hoan hát lên trong đêm Giáng sinh, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Như thế, bình an là quà tặng đầu tiên của Thiên Chúa làm người, nhằm đáp lại ước vọng sâu xa nhất của mọi tâm hồn, mọi gia đình. Nhất là những gia đình sống trong cảnh ồn ào, náo động, xô bồ và nhiều ô nhiễm của thành phố chúng ta. Vì là quà tặng của Thiên Chúa, nên để có bình an, điều cần thiết là mỗi người và mỗi gia đình phải mở rộng cánh cửa tâm hồn mà đón nhận. Trong đêm Chúa Kitô Giáng sinh tại Bethlehem, các mục đồng đã đón nhận ơn bình an của Hài Nhi Giê-xu với một tâm hồn an tĩnh, rộng mở, đơn sơ và chất phác. Ngược lại, vua Ê-rô-đê đã đánh mất bình an vì ông khép kín lòng mình trong những tính toán độc ác và tham vọng ích kỷ. Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã nói thật chí lý như sau: bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến tranh trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết. Anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Thư Gia-cô-bê chương 4 câu 1 câu 2. Do đó, để đón nhận ân bình an của Chúa, chúng ta cần phải gạt bỏ những tính toán ích kỷ, những mưu mô ác độc và ham muốn bất chính, đồng thời phải đến với Chúa và đến với nhau bằng một tâm hồn an tịnh và khiêm tốn, đơn sơ và chân thành, nhằm mở đường và hỗ trợ cho mọi gia đình, mọi cộng đoàn tín hữu, giáo dân, tu sĩ, linh mục, có một đời sống bình ổn và an lành hơn. Điểm thứ hai, đón nhận để chia sẻ. Nếu bình an là quà tặng của Thiên Chúa tình yêu, thì khi đón nhận bình an, chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ ơn bình an đó cho người khác. Đó là dòng chảy tự nhiên của tình yêu. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kêu gọi tất cả anh chị em tín hữu lấy năm phụng vụ 2007 làm năm sống đạo. Bước đầu tiên của việc sống đạo chính là đón nhận ơn bình an của Chúa và chia sẻ niềm bình an đó cho mọi người, nhất là những ai đang phải sống trong cảnh bất an, túng quẫn và đau khổ. Cách cụ thể, tôi xin anh chị em quan tâm đặc biệt đến những nạn nhân của cơn bão Dorian vừa qua. Ngay tại Cần Giờ thuộc giáo phận chúng ta đã có 4 người bị mất tích, 261 căn nhà bị giật sập, 1.483 căn nhà bị tốc mái, 10 trường học với 115 lớp học bị tàn phá nặng nề. Nhìn sang các giáo phận khác như Phan Thiết, Bà Rịa, Xuân Lộc, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Long Xuyên và Cần Thơ, sự tàn phá của cơn bão còn nặng nề hơn nữa, khiến cho cả 100 người chết và bị mất tích. Cả chục ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu đất, và thiếu thốn những nhu cầu căn bản nhất cho đời sống. Vì thế, tôi tha thiết xin anh chị em hãy giảm bớt những chi tiêu không cần thiết trong dịp mừng Giáng sinh và năm mới, để cùng nhau góp phần vào việc chia sẻ và nâng đỡ những anh chị em đang lâm cảnh khó khăn sau cơn bão. Đó chính là dấu chỉ cụ thể của những tâm hồn đang sống trong quỹ đạo yêu thương và bình an của Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, giới thiệu tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2007, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giới thiệu đầu tiên, chúng tôi đã kể ra 8 phần của sứ điệp hòa bình. Mỗi phần có 2 số, không kể số đầu tiên là số nhập đề. 8 phần đó như sau. Thứ nhất, nhân vị và hòa bình, hồng ân và trách vụ. Thứ hai, quyền sống và quyền tự do tôn giáo. Thứ ba, bản tính của tất cả mọi người đều bằng nhau. Thứ tư, môi sinh của hòa bình. Thứ năm, những cái nhìn hạn hẹp về con người. Thứ sáu, những nhân quyền và những tổ chức quốc tế. Thứ bảy, quyền quốc tế nhân đạo và quyền nội bộ của các quốc gia. Thứ tám, giáo hội bảo vệ đặc tính siêu việt của nhân vị. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo vào trưa thứ ba ngày 12 tháng 12, để giới thiệu sứ điệp hòa bình cho giới báo chí, Đức Hồng Y Renato Martino đã tóm lại 8 phần của sứ điệp trong 3 phần chính. Đức Hồng Y đã nói như sau. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được trình bày theo một cơ cấu có 3 phần, và trong mỗi phần này, chủ đề về nhân vị được từ từ giải bày trong tương quan với những khía cạnh khác nhau của công cuộc khổ võ cho hòa bình. Trong phần thứ nhất, được làm nổi bật ý nghĩa và giá trị của mối liên hệ giữa nhân vị và hòa bình. Ý nghĩa và giá trị này được hiểu và được trình bày qua những phạm trù có tính cách thần học và thiêng liêng. Đó là phạm trù hồng ân và phạm trù trách vụ. Nơi phần thứ hai của sứ điệp, sự thật về nhân vị được đặt vào trong tương quan với quan niệm mới có tính cách đổi mới về môi sinh của hòa bình. Trong phần thứ ba của sứ điệp, sự thật về nhân vị được nhận định trong tương quan với thực tại phức tạp của việc tôn trọng những nhân quyền căn bản, tôn trọng quyền nhân đạo quốc tế, và tôn trọng các trách vụ đi liền với hoạt động của các tổ chức quốc tế. Sứ điệp hòa bình được kết thúc với lời mời gọi những người Kitô hãy trở thành những kẻ hoạt động xây dựng hòa bình. Như vậy, theo sự trình bày của Đức Hồng Y Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, thì phần thứ nhất của sứ điệp bao gồm 3 điểm. Từ số 2 cho đến hết số 7, nói đến thứ nhất, nhân vị và hòa bình, hồng ân và trách vụ. Thứ hai, quyền sống và quyền tự do tôn giáo. Và thứ ba là bản tính bằng nhau của tất cả mọi người. Trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã đọc xong điểm thứ nhất gồm 2 số 2 và 3 của sứ điệp. Hôm nay chúng ta hãy đọc tiếp 2 số 4 và 5 nói về quyền sống và quyền tự do tôn giáo của nhân vị. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp của Ngài. Quyền sống và quyền tự do tôn giáo. Số 4. Bổn phận tôn trọng phẩm giá của mọi người, trong đó có phản chiếu hình ảnh của đấng tạo hóa, bao gồm như hệ luận, từ đó rằng người ta không thể sử dụng con người theo như ý mình thích. Ai có quyền hành nhiều hơn trên bình diện chính trị, kỹ thuật, kinh tế, không thể sử dụng quyền hành đó để xúc phạm những quyền lợi của những kẻ khác ít may mắn hơn. Thật vậy, chính dựa trên sự tôn trọng những quyền lợi của kẻ khác mà hòa bình được thiết lập. Ý thức về điều này giáo hội biến mình trở thành cột trụ, nâng đỡ cho những quyền lợi căn bản của mọi người. Một cách đặc biệt, giáo hội yêu cầu tôn trọng sự sống và tôn trọng sự tự do tôn giáo của mỗi người. Việc tôn trọng quyền sống của từng người trong mọi giai đoạn thiết lập một điểm vững chắc có tầm quan trọng quyết định. Sự sống là một hồng ân mà đương sự không có quyền trọn vẹn sử dụng. Cũng thế, việc xác định quyền tự do tôn giáo đặt con người trong tương quan với một nguyên lý siêu việt giúp đương sự thoát ra khỏi quyết định tự tiện của con người. Quyền sống và quyền tự do biểu lộ đức tin vào Thiên Chúa không nằm trong quyền hành của con người. Hòa bình cần con người thiết lập một ranh giới rõ ràng giữa điều gì tùy thuộc vào con người và điều gì không. Như thế sẽ tránh được những lẫn lộn không thể chấp nhận được trong phần gia tài các giá trị riêng biệt của con người xét như là con người. Số 5. Riêng đối với quyền sống thì cần phải lên tiếng tố cáo sự tấn công vào quyền lợi này trong xã hội chúng ta. Ngoài những nạn nhân của những cuộc xung đột vũ trang, của nạn khủng bố và của những hình thức khác nhau của bạo lực, còn có những cái chết âm thầm gây ra do bởi nạn đói, nạn phá thai, nạn thử nghiệm trên các phôi thai, và nạn làm cho chết êm dịu. Làm sao chúng ta không nhìn thấy trong tất cả những điều vừa kể một xúc phạm đến hòa bình? Nạn phá thai và việc thử nghiệm trên các phôi thai là trực tiếp nghịch lại thái độ tiếp nhận đối với kẻ khác. Thái độ tiếp nhận này là cần thiết để thiết lập những tương quan bền vững của hòa bình. Còn đối với những gì có liên hệ đến việc biểu lộ tự do đức tin của mình, thì một hiện tượng đáng lo ngại khác cho thấy sự thiếu vắng hòa bình trên thế giới được thể hiện bởi những khó khăn mà biết bao người Kitô cũng như bao tín đồ của các tôn giáo khác thường gặp phải trong việc tuyên xưng công khai và cách tự do những xác tín tôn giáo của mình. Riêng về trường hợp của những người Kitô, tôi đau buồn ghi nhận rằng những người Kitô không những bị ngăn cản đôi khi, nhưng tại vài quốc gia, họ đúng là bị bách hại. Và cả mới đây, người ta đã ghi nhận những biến cố bi thảm do bạo lực hung dữ gây ra. Có những chế độ áp đặt trên tất cả mọi người một tôn giáo duy nhất. Trong khi đó, có những chế độ khác thì lãnh đạm, không thực hiện cuộc bách hại dữ dằn, nhưng thi hành một sự làm nhục có hệ thống trên bình diện văn hóa đối với những niềm tin tôn giáo. Trong mọi trường hợp, người ta không tôn trọng nhân quyền căn bản. Sự không tôn trọng này gây ra những hệ quả trầm trọng trên sự chung sống hòa bình. Không tôn trọng nhân quyền là cổ võ cho một tâm thức và một nền văn hóa tiêu cực đối với hòa bình. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp sứ điệp hòa bình này của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2007 trong mục Thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Một Thiên Chúa với gương mặt con người. Đây là đề tài suy niệm mùa vọng của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để làm cho con người được kết hiệp với Thiên Chúa bằng một sự thiết thân chưa từng có. Trong Cựu Ước, bất cứ người Do Thái nào chạm đến hòm bia giao ước đều chết tức khắc. Nhưng với Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, người ta có thể đến gần, chạm đến Ngài và được chữa lành bệnh tật. Người Do Thái không bao giờ dám gọi tên Thiên Chúa. Còn Chúa Giêsu là dạy con người gọi Thiên Chúa bằng kiểu gọi thân thương nhất của đứa con nhỏ. Ba ơi! Quả thật, Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã trở thành gần gũi và thiết thân với con người. Trong cuốn sách tự thuật có tựa đề Những lời tự thú, Thánh Augustino đã kể lại cảm nghiệm của Ngài về sự gần gũi thân mật với Chúa. Triết lý Hy Lạp đã dạy cho Ngài về một Thiên Chúa bất biến, xa cách vô biên. Thánh nhân tự hỏi, một con người sa đọa tội lỗi như Ngài làm sao có thể đi vào tương quan với một Thiên Chúa như thế? Ngài đã thử nghiệm nhiều triết thuyết và lạc giáo, nhưng đều cảm thấy không thỏa mãn. Cuối cùng, Ngài đã gặp gỡ với Chúa Giêsu của tin mừng. Một chiếc cầu đã được bắc qua để liên kết những con người nhỏ bé thấp hèn và tội lỗi với một Thiên Chúa cực thánh vô biên. Đây chính là chủ đề của thư gửi cho giáo đoàn Do Thái. Trước hết, tác giả ôn lại cách thế con người tiếp cận với Thiên Chúa trong Cựu Ước. Một lần duy nhất trong năm, nhưng ngày xá tội, vị thượng tế là người duy nhất được vào trong nơi cực thánh trong đền thờ. Nghi thức gồm có rất nhiều chi tiết như tắm gội, ăn mặc theo một cung cách đặc biệt, và phải 5 lần sát tế súc vật. Dù với những chuẩn bị như thế, vị thượng tế vẫn tiến vào nơi cực thánh ấy với tất cả sợ hãi. Ông đeo trên vạt áo nhiều chiếc chuông và sợi dây xung quanh ống chân, để nếu ông có chết và các chiếc chuông ngưng rung, thì các vị tư tế khác phải kịp thời vào kéo xác ông ra. Ghi lại những chi tiết trên đây, tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái muốn làm nổi bật một sự tương phản lớn lao. Ngày nay chúng ta có thể đến gần ngay tòa Thiên Chúa với tất cả tin tưởng, chứ không phải sợ hãi. Khi Chúa Giêsu tắt thở, một hiện tượng đầy ý nghĩa đã diễn ra. Màn trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới, mở toang cánh cửa đi vào nơi cực thánh. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái kết luận như sau. Chúng ta hãy đến gần Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến để mang lại sự tin tưởng cho chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta có thể trực tiếp đến gần với Thiên Chúa. Chúng ta không cần phải qua bất cứ trung gian loài người nào, bởi vì chính Thiên Chúa đã đứng ra làm trung gian. Trong Cựu Ước, không một người nào dám tự cho mình biết gương mặt của Thiên Chúa. Thật thế, không ai có thể nhìn vào mặt Thiên Chúa mà có thể sống. Tất cả những ai được diễm phúc chiêm ngưỡng một chút vinh quang của Thiên Chúa đều phải lẩn trốn trong sợ hãi. Trái lại, Chúa Giêsu đã cho chúng ta được nhìn thật lâu thật kỹ vào gương mặt của Thiên Chúa. Ngài đã quả quyết: ai thấy ta là thấy Cha ta. Chúa Giêsu như thế nào thì Thiên Chúa như thế ấy. Chúng ta lớn lên và mang theo trong người đủ mọi ý niệm và hình ảnh về Thiên Chúa. Hình ảnh mà nhiều người có trong tâm trí về Thiên Chúa thường phát sinh từ các quan hệ với những người xung quanh. Vì Thiên Chúa mà chúng ta thường tưởng tượng ra có thể là một viên cảnh sát nghiêm khắc, một người cha hung dữ, hoặc ngay cả một kẻ thù. Cũng có thể chúng ta chẳng bao giờ thấy Chúa mà chỉ nghe được sự thinh lặng của Ngài mà thôi. Tuy nhiên, với Chúa Giêsu, chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa là ai, Ngài cảm xúc như thế nào. Những lúc nghi ngờ về Thiên Chúa, chúng ta chỉ cần nhìn vào Chúa Giêsu. Để biết Thiên Chúa nghĩ gì, cảm gì về những người khuyết tật, chúng ta chỉ cần nhìn vào cách cư xử của Chúa Giêsu với những người què quặt, mù lòa và phung cùi. Để biết Thiên Chúa nghĩ gì, cảm gì về cuộc sống của người nghèo, chúng ta chỉ cần đọc lại những lời của Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi. Và để biết phải đáp trả như thế nào khi gặp đau khổ buồn phiền, chúng ta chỉ cần nhìn vào cung cách của Chúa Giêsu. Ngài cũng đã sợ hãi, run sợ và khóc lóc. Đọc qua các sách Tân Ước, chúng ta chẳng thấy có nơi nào với giọng điệu giận dữ của Gióp, nỗi thất vọng của sách Giảng Viên hay niềm khắc khoải của sách Ai Ca. Tất cả các tác giả của Tân Ước đều xác tín rằng Chúa Giêsu đã hoàn toàn thay đổi thế giới. Thánh Phaolô chẳng hạn đã khẳng định: trong Chúa Kitô, tất cả mọi sự đều được liên kết chặt chẽ. Nhờ Ngài, Thiên Chúa đã hòa giải mọi sự với Ngài. Chúa Kitô đã ngự trị trên mọi quyền bính. Thật ra, khi Thánh Phaolô viết những dòng này, thì đế quốc La Mã vẫn còn áp đặt ách đô hộ trên các dân tộc khác và khắp nơi trên thế giới. Loài người vẫn còn dối trá, trộm cướp và sát hại lẫn nhau. Bệnh hoạn vẫn tiếp tục hoành hành. Và các tín hữu Kitô hiện đang bị bách hại dã man. Nhưng Thánh Phaolô vẫn không tỏ ra nao núng hoặc thất vọng về Thiên Chúa. Ngài vẫn tin tưởng rằng Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang và quyền lực như Ngài đã hứa. Các vị tông đồ khác cũng tin tưởng như thế. Đã có lúc các ngài nghi ngờ, nhưng kể từ sau khi Chúa Giêsu phục sinh, các ngài không còn nghi ngờ nữa. Nhưng phần chúng ta thì sao? Hơn 20 thế kỷ qua, xem chừng lời hứa của Chúa Giêsu vẫn chưa được thực hiện. Thiên Chúa vẫn cứ ẩn giấu và thinh lặng. Khổ đau vẫn tiếp tục chồng chất. Con người vẫn thất vọng về Thiên Chúa. Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong thư gửi cho giáo đoàn Do Thái. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái không nhắc đến biến cố Chúa Giêsu biến hình sáng láng trên núi Tabor và cũng chẳng nhấn mạnh đến thân xác phục sinh của Ngài. Trái lại, ông chú ý đến Chúa Giêsu trên thập giá. Ông khẳng định rằng Chúa Giêsu đã trở nên hoàn hảo và đã học vâng phục qua đau khổ. Như vậy, đối với tác giả thư gửi giáo đoàn cho thấy, mầu nhiệm nhập thể là cách thế cuối cùng để Thiên Chúa đồng hóa với con người. Là thần linh, Thiên Chúa đã chẳng bao giờ ở trong thế giới vật chất để cảm nghiệm được thế nào là đau khổ. Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người, đã đi qua đau khổ. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã cảm nghiệm được thế nào là đau khổ. Tất cả những gì con người cảm nghiệm được, Thiên Chúa cũng cảm nghiệm. Thiên Chúa đã cảm thông với những yếu đuối và bất toàn của con người. Từ trong trại tập trung Đức Quốc xã, nhà thần học Tin Lành Dietrich Bonhoeffer đã viết một cách chí lý. Chỉ có một Thiên Chúa đau khổ mới có thể cứu vớt con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và
bài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài sống đạo trong thời điểm mới. Đất nước Việt Nam đang bước vào một thời điểm mới. Thời điểm này được chính thức khởi đầu bằng việc Việt Nam gia nhập WTO và chủ trì hội nghị APEC. Từ nay, người ta sẽ thấy một nước Việt Nam rộn ràng tiến bước trên mọi ngã đường phát triển kinh tế, đồng hành với thế giới, hợp tác chặt chẽ với khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Thời điểm mới này sẽ gây nên nhiều biến chuyển trong mọi lĩnh vực. Một ví dụ về chuyển biến. Trong lĩnh vực tôn giáo đã bắt đầu có những hướng hợp tác mới. Điển hình là lễ nghi cầu nguyện tại nhà thờ Công giáo Cửa Bắc ngày Chủ nhật 19 tháng 11 vừa qua, dịp Tổng thống Hoa Kỳ và phu nhân đến dự. Đây là lễ nghi cầu nguyện, chứ không phải thánh lễ. Giờ cầu nguyện được phối hợp giữa Công giáo và Tin lành, theo kiểu tu viện Tây Dê bên Pháp, đọc Kinh Thánh, suy gẫm Kinh Thánh, cầu nguyện theo Kinh Thánh và hát theo Kinh Thánh. Chủ trì là linh mục và mục sư cùng cộng tác. Tham dự là tín hữu Công giáo sát cạnh bên tín hữu Tin lành, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ và phu nhân. Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã hiện diện như một dấu chỉ hiệp thông. Sự kiện này tiêu biểu cho hướng mở ra, coi như đơn sơ nhưng đòi phía Hội Thánh Việt Nam nhiều sáng kiến khôn ngoan. Tôi muốn dừng lại ở sự kiện cụ thể gây ấn tượng ấy, để từ đó nhìn chung về tình hình mới. Một tình hình đòi Hội Thánh Việt Nam chúng ta phải tiến về phía trước với những cố gắng mới. Tôi xin phép gợi ý vài cố gắng mà tôi cho là rất cần thiết. Thứ nhất, cố gắng nâng cao trình độ trí thức. Theo dõi tình hình thế giới, đất nước và hội thánh khắp nơi, tôi thấy việc đối thoại và hợp tác đang là những vấn đề lớn đặt ra cho mọi phía. Để việc đối thoại và hợp tác của hội thánh ta được trân trọng, chúng ta cần phải có những hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực. Sự hiện diện và đóng góp của những nhà trí thức chuyên môn đã được chứng minh là yếu tố thực sự quan trọng trong các hội nghị chính thức và trong cuộc sống thường ngày của đối thoại và hợp tác. Tôi đã nhiều lần được có mặt trong các hội nghị quốc tế về đạo và đời. Tại mọi hội nghị, dù để bàn về một vấn đề nhỏ, trình độ trí thức được coi là yếu tố hết sức quan trọng. Đời sống thường ngày với bao vấn đề luôn đặt ra cho con người, không thể sẽ tự nó giải quyết cho ta một cách nhàn nhã, cũ kỹ, nhưng đòi ta phải có một trình độ trí thức mới để đi trên con đường mới của lịch sử. Hiện nay, trí thức Công giáo Việt Nam kể như khá hơn trước, nhưng tôi thấy là chưa đủ đáp ứng cho thời điểm mới. Điểm thứ hai, cố gắng nâng cao trình độ bén nhạy. Thời nay, con người đối thoại và hợp tác cần có khả năng bén nhạy sâu sắc. Bén nhạy để biết cách gây thiện cảm, tránh gây ác cảm vô ích. Bén nhạy để biết có những phong cách tế nhị, lịch thiệp, nhã nhặn trong mọi ứng xử, cả trong những trường hợp xảy ra những bất ngờ rất trái ý ta. Bén nhạy để biết nắm bắt những cơ hội hiếm hoi, có khả năng đóng góp vào việc phát triển tương lai lâu dài cho hội thánh thiểu số tại Việt Nam ta. Theo dõi những hình ảnh của APEC được truyền đi qua TV, tôi thấy sự bén nhạy là điều không thể thiếu nơi người tổ chức lẫn người tham dự. Có những hình thức mình cho là trang trọng, nhưng đối với người khác lại là hình thức nặng nề, không hợp tâm lý. Có những việc mình cho là phải thế mới đầy đủ, nhưng nhiều người khác lại nghĩ là nên vắn gọn mới hay. Có những lời người ta khen ngợi mà mình lại bám vào để tự đắc. Nhưng thực ra, đó chỉ là những lời khen xã giao, mà chỉ những tinh thần nhạy bén trình độ cao mới thấy được. Trong thời điểm mới này, chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến được thành hình trong Hội Thánh Việt Nam ta. Hãy bén nhạy để biết lắng nghe và phân định. Điểm thứ ba, cố gắng nâng cao trình độ trung thành với lời Chúa. Hơn bao giờ hết, Hội Thánh phải trung thành với Chúa, mặc dầu tình hình thay đổi. Trung thành với lời Chúa, nhất là trong những việc sau đây. Thứ nhất, hãy chiến đấu để đi qua cửa hẹp. Phúc âm cho Thánh Luca, chương 13, câu 24. Thứ hai, sống trọn vẹn 8 mối phúc. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 5 câu 3 đến câu 12. Điểm thứ ba, tăng cường sống giới răn yêu thương. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 14 câu 34. Và thứ tư, sống hợp tác với ơn Chúa một cách tuyệt đối. Vì Chúa phán, không có cha, chúng con không làm gì được. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 15 câu 5. Tôi nghĩ là xã hội Việt Nam cần đổi mới một cách sâu sắc từ guồng máy xã hội cho tới cách suy nghĩ của từng người. Hội Thánh Việt Nam tất nhiên có việc đổi mới mình là một bổn phận. Nhưng đổi mới bây giờ của chúng ta phải có sức thiêng để có thể gây được ấn tượng và dấu ấn trong lịch sử dân tộc ta. Ấn tượng ấy, dấu ấn ấy sẽ xuất hiện nếu chúng ta biết tỉnh thức và cầu nguyện, luôn sống theo Thánh ý Chúa, cho dù đôi lúc chúng ta phải xuất hành cô đơn như Thánh Phaolô ngày xưa. Cô đơn, nhưng hợp Thánh ý Chúa, nên ấn tượng và dấu ấn sẽ sâu đậm, đem lại tiềm năng tin mừng cho đất nước Việt Nam đang quyết tâm tiến về phía trước. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài Sống đạo trong thời điểm mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cử chỉ diệu hiền của tình yêu tha thứ. Thời đói kém sau trận Thế chiến thứ hai năm 1944, Phaolô cậu bé nghèo vật vưởng xuống trên đồi tới một làng nọ bên đồi kia. Cậu gõ cửa từng nhà để xin miếng bánh. Khi cậu gõ cửa một nhà hộ phú, cậu bé thấy một chú nhỏ trạc tuổi, con nhà giàu, đang ngồi vinh vang ăn miếng bánh to, ngon và ngậy. Phaolô món mén lại gần với ánh mắt tha thiết cầu khẩn khi cơn đói đang hoành hành bao tử. Bạn ơi, xin làm ơn cho mình một mẫu bánh, mình đang đói gần chết đây. Cút đi, ta không có bánh cho mày đâu. Đứa bé con nhà giàu tên Phaolô trả lời. Nó cũng không thèm nhìn thằng bé khốn khổ này. Một năm sau, Phaolô, tên cậu bé con nhà giàu khinh người, lên đồi tìm chiên lạc của cha cậu. Cậu này đã lạc và khát nước tới lạ người. Nó đi lảo đảo tìm nước, nhưng tuyệt vọng. Nó càng đi càng lạc đường. Khi nó tới một mỏm đá, nó thấy một cậu bé trạc tuổi nó. Cậu bé này đeo lủng lẳng một bình nước. Nó tới van xin một ngụm nước, nhưng Phêrô nói, bạn nên đi đi, tôi không có gì để cho cậu cả. Phaolô cảm thấy bất ngờ khi nhận ra đây là cậu bé năm trước. Nó đã đuổi đi và không cho một mảnh bánh, trong khi nó gần chết đói. Phaolô nhìn Phêrô và van xin được tha thứ. Phêrô mủi lòng và sẵn sàng tha thứ ngay lập tức. Nó đưa cả bình nước cho Phaolô uống, còn nó thì chịu khát. Phaolô mắt ngấn lệ nói với Phêrô, xin Chúa trả công cho bạn ở đời này và đời sau nữa, vì bạn đã tha thứ và rộng lượng với mình. Diane Burke, tác giả cuốn Hãy Mỉm Cười, đã bàn tới vấn đề, yêu rồi bạn hãy làm những gì cũng được. Đó là phục vụ. Theo câu chuyện trên của Phêrô, cậu bé này đã có thể tha thứ cho Phaolô và còn dám hy sinh chịu khát vì đã cho cả bình nước. Người đã đuổi cậu trong khi cậu gần chết đói. Tha thứ và phục vụ là hai cử chỉ anh hùng của tình yêu bác ái. Ngay tại chỗ, bất cứ nơi nào bạn đang sống, bất cứ chuyện gì bạn đang làm, những phương tiện phục vụ luôn luôn sẵn có cho bạn. Bạn chỉ cần hỏi, tôi có thể được gì? Bạn chỉ cần trái tim rộng mở và thái độ lắng nghe mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, một khi chúng ta quyết định sống phúc âm, chúng ta sẽ để ý bước theo đường phục vụ của Chúa. Không ai bắt buộc chúng ta phải làm, vì chúng ta đã quyết định chọn đường của Chúa. Lẽ dĩ nhiên, Thiên Chúa mời gọi chúng ta vì Ngài yêu chúng ta. Sự lựa chọn phục vụ đến với chúng ta một cách tự nhiên, vì chúng ta muốn làm nhẹ gánh nặng của những người đau khổ mà chúng ta gặp trên đời. Bạn cũng xác tín rằng, khi giúp người khác đỡ gánh nặng để họ được hạnh phúc, đồng thời bạn, cũng như tôi, chúng ta đang làm cho chính mình được hạnh phúc và vui sống vậy. Và các bạn thân mến, ông Alan Cogan nhấn mạnh như thế này, bất cứ nẻo đường nào mà bạn chọn theo Chúa, phục vụ luôn là những viên đá nhỏ dẫn bạn tới mục đích đó. Người trung gian luôn phải trỗi dậy, từ chăn êm nệm ấm của mình để chia sẻ những gì họ có trong tâm hồn, đó chính là tình yêu. Người dạy và quảng diễn sự thật phải biết sống sự thật. Người yêu Chúa phải tìm thấy Chúa trong anh chị em của mình. Mình từ chối dậy không quan trọng bằng làm cả thế giới đồng chối dậy với mình. Sự khôn ngoan không hữu ích nếu mình không thực hành khôn ngoan. Và tình yêu vô dụng trừ khi trao ban cho những người xung quanh. Tại sao phục vụ lại quan trọng như trên? Mỗi người chúng ta cùng có cảm nghiệm sống trên đời này. Chúng ta cần có liên hệ, và liên hệ đòi phục vụ. Có như vậy, liên hệ của chúng ta mới tồn tại lâu dài. Một cái nhìn sơ qua, chúng ta cũng nhận thấy phục vụ cần thiết biết bao. Từ lúc chúng ta trỗi dậy, ăn điểm tâm, cho tới khi chúng ta nghỉ đêm, nhất cử, nhất động, chúng ta phải cậy nhờ những người chung quanh. Người trồng cấy, người làm bánh, người nấu ăn, người lau dọn, người rửa chén bát, người săn sóc khi chúng ta đau ốm, thầy thuốc chữa bệnh và còn cả ngàn dịch vụ khác. chúng ta không kể hết được. Nói tắt, chúng ta hết thảy cần phục vụ nhau, vì chúng ta cần có nhau. Herman Melville nói thêm, chúng ta không chỉ sống cho mình mà thôi, trái lại, chúng ta sống cho người, vì chúng ta hết thảy được nối kết bằng ngàn vạn sợi dây vô hình và hữu hình với anh chị em chúng ta trên thế giới này. Những sợi dây đó là những sợi dây liên hệ giữa người với người, và những hành động nối kết là tiêu điểm, là động cơ, và rồi chúng sẽ trở về nối kết chúng ta lại với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, dưới thời bạo chúa Nero bắt đạo, Roma ngập tràn máu lửa, biết bao tín hữu đã chết dưới tay vua điên loạn và bạo tàn này. Giáo hội non trẻ của Chúa Giêsu thiết lập như sắp rã rời tan nát. Phêrô là con chim đầu đàn, là trụ cột của giáo hội. Các tín hữu tha thiết xin Phêrô trốn khỏi Roma để tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên. Người anh cả một thoáng phân vân, chần chừ. Quả thật, đoàn chiên đang nao núng vì sợ thiếu vắng đầu đàn. Sao có thể giữ vững niềm tin? Thầy đã chẳng khuyên khi người ta bắt bớ chúng con ở thành này, thì hãy trốn sang thành khác hay sao? Phêrô xách bị gậy đi trốn. Đụng thầy ở cổng thành, Phêrô hỏi, Quo vadi, Domine? Thưa thầy, thầy đi đâu? Thầy đi chịu đóng đinh cho con lần nữa. Phêrô hiểu ngay lời thầy, quay trở lại Roma để chịu đóng đinh thập giá như thầy. Quý vị thân mến, tình yêu thật dám hy sinh tất cả cho người mình yêu. Trong trường hợp này, Chúa sẵn sàng chấp nhận cái chết thứ hai cho Phêrô, vì Phêrô là đầu giáo hội. Ngài đã đặt để Phêrô là mục tử nhân lành, của đoàn chiên là giáo hội Ngài. Tất cả nên một là vậy. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện. Thank you.
Rapunzel là một cô gái tuyệt đẹp, nhưng không biết mình đẹp, vì cô bị bà phù thủy giam cầm trong một tòa lâu đài, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bà phù thủy độc ác này luôn nói với cô, dung mạo cô rất xấu xa, đáng ghét, và do đó không nên ra ngoài tiếp xúc với kẻ khác. Bà phù thủy nói như vậy vì có hậu ý cô lập cô trong tòa lâu đài. Và cô Rapunzel cũng tin như vậy, nên cô mặc cảm luôn ẩn mình trong lâu đài, không muốn gặp ai cả. Nhưng rồi một hôm, khi đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường, cô chợt bắt gặp đôi mắt đầy ngưỡng mộ của vị hoàng tử trong vùng. Sự ngưỡng mộ và tình yêu của vị hoàng tử đã mang lại cho cô một niềm hứng khởi mới. Vì bà phù thủy canh gác kỹ lưỡng ngõ vào lâu đài, nên cô Rapunzel tìm lấy dây cột thành như một cái thang, thả từ cửa sổ phòng cô xuống đường cho hoàng tử leo lên. Nhìn thấy dung mạo đẹp của mình trong ánh mắt của hoàng tử, cô Rapunzel cảm thấy như đã được giải thoát, không những khỏi tòa lâu đài từng là tù ngục giam giữ cô, nhưng nhất là còn cảm thấy mình được giải thoát khỏi mặc cảm tránh né kẻ khác, khỏi làm nô lệ cho một hình ảnh xấu xa về chính mình. Cô cảm thấy được tự do, yêu đời, yêu cuộc sống và yêu hết mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là câu chuyện thần thoại trong kho tàng văn hóa bình dân Âu Mỹ. Câu chuyện có thể thức tỉnh chúng ta xét lại thái độ của mình đối với chính mình cũng như đối với anh chị em xung quanh. Trước hết, mỗi người chúng ta cần nhớ rằng, mang thân phận làm người, chúng ta dễ bị làm nô lệ, làm nạn nhân cho chính quan niệm của mình cũng như của kẻ khác về chính bản thân, đến độ không thể nào phát triển trọn vẹn những tài năng Chúa ban cho và sống an vui hạnh phúc thật. Chúng ta có thể có thái độ độc ác như bà phù thủy trong câu chuyện thần thoại trên, vẽ lên một dung mạo thật xấu gán cho tha nhân, đóng kín tha nhân trong tòa lâu đài cô đơn. Chúng ta cũng có thể có thái độ giống như cô Rapunzel, không nhìn thấy thật sự dung mạo của mình, cứ nghĩ mình là người xấu xa, bị ghét bỏ, bị bắt bớ. Nhưng đó là những thái độ không tốt, không hay, không nên cổ võ phổ biến. Mỗi người chúng ta cần có thái độ kính phục, yêu thương đối với kẻ khác, để giúp nhau phát triển những tài năng và sống an vui, hạnh phúc, giống như thái độ của hoàng tử trong câu chuyện thần thoại vừa kể trên. Ước chi mỗi người chúng ta luôn biết khám phá những điều tốt nơi anh chị em xung quanh, nói lên những lời khuyến khích để giúp nhau phát triển hết những tài năng Chúa ban cho mà xây dựng xã hội nên hoàn hảo hơn. Lạy Chúa, xin cho con đừng có thái độ giống như người phù thủy độc ác, mưu mô, làm cho kẻ khác phải sống nô lệ cho một dung mạo xấu xa. Xin cho con từ bỏ thái độ xấu, chỉ biết tìm những tật xấu của anh chị em mà hạ nhục, gây chia rẽ. Trong khi đó, thì quên đi chính những tật xấu của mình cần phải sửa chữa. Xin cho con sống kính phục, yêu thương, liên đới với anh chị em, để cùng giúp nhau phát triển hình ảnh cao đẹp mà Chúa ban cho mỗi người chúng con khi bước vào đời. Đó là hình ảnh giống Thiên Chúa mà mỗi người chúng con cần phát triển đến mức độ trưởng thành trọn vẹn mỗi ngày một hơn. Amen. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.